không có cái phân tích
à. Cái chỗ này quý vị mới thấy rõ ràng. Tôi thường nói chúng ta nơi sáu căn mà có cái biết căn thành nó hiện lộ ở sáu căn. Như khi mình nhìn qua tất cả trong đại chúng, mình nhìn qua hết mình có thấy không? Có thấy có biết không? À, nhìn qua thì thấy biết. Nhưng thì tại sao?
À,
thì cái là thấy biết qua hết á, cái thấy biết đó chưa trả phân tích.
Lúc đó có động hay không động? À, thấy đó là không động. À,
mà cái thấy không động đó thì đó là cái thấy chân thực.
Bây giờ đây nói
cái thức của ông trong đó ở tâm ấy, cái thức của ông trong ấy thứ đó vô lan,
đây là văn thù, đây là phú lâu na, đây là một kiền liên, đây là tu bồ đề, đây là xá lợi phất. Cái thức ngữ kia này là sanh ngay cái thấy, là sanh ngay cái tướng, là sanh như không, là không có gian, là đột nhiên mà có.
Đó,
như vậy thì Phật mới đưa ra. Đó, khi mình nhìn tổng quát mình thấy hết mà mình không có phân tích thì cái thấy đó nó chưa động. Bây giờ khởi phân tích, đây là người này, đây là người kia, đây là người nọ, thì lúc đó là cái làm việc của thức rồi, phải không? Chứ nó không còn làm việc của cái thấy hồi nãy nữa. Như vậy thì ngay trong cái thấy nó có hai phần. Phần thứ nhất gọi là hiện lượng đó, cái thấy qua hết, mà chỗ khác cũng gọi là tánh thấy. Rồi phần kế đó là có cái thức nó phụ họa để nó phân tích. À, phân tích người này, phân tích người kia, như trẻ phân tích ra, thì cái đó là giai đoạn của cái thức. Như vậy thì cái thấy trước là không động, mà cái thức khởi phân biệt thì động. Và cái không động và cái động, thì cái động là cái sinh diệt, phải không? Cái không động là không sinh diệt. Bởi vậy cho nên Phật mới nói với Vua Ba Tư Nặc là cái thấy của ông thấy không hằng, nó không có dời đổi đó, phải không? Thì cái thấy đó, còn cái thân ông thì nó bị đổi dời, còn cái thấy không dời đổi thì cái nào đổi dời thì cái đó là sinh diệt. Cái không dời đổi làm sao nó sinh diệt được, phải không? Đó, thì nhớ Phật chỉ cái tánh thấy là chỉ cái đó đó, chứ không phải chỉ cái sao. Đó, hiểu vậy thì mới thấy rõ ràng. Cho nên mình tu thiền mấy cái này là làm cho nó sáng thêm đi lắm, phải không? Mình sáu căn hằng sáng nhưng mà không khởi phân biệt thêm cái gì thì cái đó đâu có phải là lúc đó mình không biết, phải không? Mình biết mà biết với cái hằng hữu chứ không phải biết với cái thức phân biệt. Vì vậy mà nói có phân biệt mà không phải thiết. Ở đây Đức Phật là dùng ví dụ giống hại các thiền sư, giống như là trong gương. À, trong cái gương, gương mà có tất cả hình ảnh nó được phản ảnh đều hết, phải không? À, trắng ra trắng, đen ra đen, nhưng mà không có khởi phân tích. À, thì như vậy thì đúng các thiền sư thường nói, nghe khi mà mình sống được với cái chân thật hiện tượng của mình thì giống như cái gương hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán đó, phải không? Còn nếu mà mình sống với cái thức thì lúc đó là mình phân tích người này người kia, mình đặt ra. Mà khi mà phân tích rồi thì đó là lúc đó đi với cái phân diệt. Bây giờ Phật đặt câu hỏi như vậy thì cái thức này, cái thức phân biệt đó từ cái thấy mà ra, hay là từ cái tướng, tướng này tướng các vị mà mình thấy đó ra, hay là từ hư không mà sanh, hay là bỗng dưng nó có. À, này Anan, nếu cái thức tánh của ông sanh từ trong cái thấy á, thì như không sáng tối và cùng với sắc không, bốn thứ hẳn là không, thì vốn không có cái thấy của ông. Mà cái thấy còn không thì từ ở đâu mà phát ra cái thức? À, bây giờ Phật nói nếu nó sanh từ cái thấy thì khi không có sáng, không có tối, không có hư không, không có sắc, thì lúc đó thấy cái gì? Không sáng, không tối, không hư không, không sắc thì thấy cái gì? Không có cái gì đâu mà thấy, phải không? Mà như vậy thì cái thấy không có thì cái thức từ đâu mà sanh?
Đó, Phật cứ nêu lên như vậy.
Nếu cái thức tánh của ông sanh ở trong cái tướng thì như vậy từ cái thấy không được. Nếu thức tánh tánh ông sanh từ cái tướng, chẳng từ cái thấy mà sanh á, thì đã chẳng thấy sáng, cũng chẳng thấy tối, tối sáng mà chẳng xem chẳng thấy, tức là không, tức không có sắc không, những cái tướng kia còn không, thì thức từ đâu mà pháp? À, thì nói rằng nếu nó sanh từ cái tướng, nó sanh cái thức nó sanh từ cái tướng, ví dụ như hồi nãy nhìn thấy nào là một kiền liên, nào là phú lô na vân vân, thì từ những tướng nó sanh ra thức. Thì như vậy nếu mà không có ánh sáng nè, không có tối nè, ắt là không thấy. À, không sáng không tối thì không thấy, tức khi không có sắc không có không thì cũng không thấy. À, như vậy thì cái tướng kia nghĩa là không tối không sáng thì mình có thấy được sắc thấy được không không? Được không? Thì không thấy sắc không không thì như vậy cái tướng sắc không còn không thì cái thức từ đâu mà có? Đó, ở đây là Đức Phật bác cái tướng sắc và không. Vì gì tướng là cái gì? Tướng có hình sắc và cái tướng rỗng không. À, mà tướng có hình sắc, tướng rỗng không đó từ đâu mà mình biết? Từ tối sáng mà mình thấy, mình biết, phải không? Bây giờ nếu mình không thấy sáng không thấy tối thì làm sao biết tướng sắc tướng không đó. Vì vậy cho nên nói nếu mà không thấy sắc không thấy tối không thấy sáng thì tối sáng nó không thấy hết thì tức là không có cả sắc và không. Như vậy mà sắc không đã không thì cái tướng kia còn không thì thức từ đâu mà phát? À, còn nếu sanh nữa hư không thì chẳng phải là tướng, chẳng phải là cái thấy. Nếu chẳng phải cái thấy thì không có biện biệt, tự chẳng hay biết được sáng tối sắc không. À, thì không biện biệt thì làm sao biết được đây là sáng, đây là tối, đây là sắc, đây là không. À, cái không phải tướng là cái duyên nó diệt, phi tướng diệt duyên, tức là nó là không phải cái tướng là cái duyên diệt, thì cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết nó không có chỗ an lập ha. Bởi vì nếu cái gì không có tướng thì các cái duyên nó không có, mà không có tướng không có duyên á. Phi tướng diệt duyên tức là không phải tướng và không phải duyên, hay là không có tướng và không có duyên, thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết của mình nó cũng không có từ đâu mà an lập được, phải không? Bởi vì an lập được là do có tướng, có duyên ở ngoài mới có an lập cái thấy, nghe, hiểu, biết. Nà, cái chữ này nó hơi khó một chút. Sử thử, thử nhị phi, chữ sứ mà đứng đầu câu là phải sử cho mới đọc sứ được. Ở hai cái chỗ phi này, sử là ở hai cái chỗ phi này, tức là phi gì? Phi tướng, phi kiến ở trên đó. Thì không, ác là đồng không, có thì chẳng phải đồng với vật. À, không, ác thì đồng không, còn có thì chẳng phải đồng với vật. Bởi vì ở trên nói là nó không phải tướng, không phải cái thấy, thì nó không phải, nếu sanh cái thức nó sanh ra không phải từ cái tướng, tướng và từ cái thấy, thì như vậy nếu nó là không thì nó đồng với không rồi. Nó, còn nếu nó là có thì cái thức nó có giống như vật không? Cái thức nó đâu có giống như vật, cho nên nó có thì nó không đồng với vật. Đó, không thì nó đồng với hư không, nó là rỗng. Còn nếu nó có thì nó không phải đồng với vật. Dù phát ra cái thức của ông muốn phân biệt nó thuộc về cái gì, hay là dục hà phân biệt, tức là muốn phân biệt cái gì nữa. Bởi vì nó đã là không thì tất nhiên nó không phải có. Còn nếu nó có thì nó không phải thì là vật, thì đã không phải không, nó không phải có, tức là nó là không và nó không đồng với vật.
Thì như vậy làm sao mà nó phân biệt được vậy? Bởi vậy cho nên nói rằng dù cho phát ra cái thức của ông thì muốn phân biệt gì cái gì, muốn phân biệt cái gì, đây là nói rõ rằng cái thấy và cái tướng, hai cái đó có thấy tướng thì mới có phân biệt. Bây giờ nó không phải tướng và cũng không phải cái thấy thì nó phân biệt cái gì? Nếu không phải tướng, không phải thấy thì hoặc nó ở bên không thì như vậy đồng rỗng như không, còn nó ở bên có thì cái thiết đó nó không phải là vật, thì nó không phải vật mà nó là đồng với hư không, thì như vậy cái thiết đó sẽ phân biệt cái gì đó. Nếu không có cái nhân bỗng như nhiên mà ra đó, thì tại sao cái câu này cũng không hiểu, tại sao khi ở trong giữa ban ngày hay là giữa trưa mà không riêng thức, tức là thức, tức là biết được cái mặt trăng sáng đó, bởi vì nó bỗng dưng mà ra, bỗng dưng mà ra tức không có nguyên nhân, không có nguyên nhân thì giờ như giữa trưa thì bỗng nhiên có mặt trăng được không? Là không thể được, nó phải có cái nguyên nhân nó mới có. Cho nên nói rằng hà bất nhật trung, tức là giữa trưa thì riêng mà biết được cái mặt trăng sáng đó. Bởi vì giữa trưa mà nếu bởi nó đột nhiên nó có thì tất nhiên lúc nào nó muốn có nó có, lúc nào nó muốn biết nó biết, chứ không có đợi nhân duyên. Thì như vậy giữa trưa nó có thể thấy được mặt trăng sáng, biết được mặt trăng sáng không? Ông lại chín chắn hay là suy nghĩ kỹ, vi tế, vi tế tức là nhỏ nhiệm mà xét đoán cái thấy thì gá ở nơi con mắt ông, cái tướng thì nó thuộc về cái tiền cảnh, cái có cái hình dáng khả trạng, tức là có cái hình tướng thì thành có, còn không có tướng thì nó thành không. Khả trạng là cái có hình tướng thì thành có, còn không hình tướng thì thành không. Như thế cái thức duyên, cái thức duyên này nhân cái gì mà ra? Như thế cái thức duyên này nhân cái gì mà ra? Thức động còn cái thấy lặng, chẳng phải hòa, chẳng phải hợp. Thấy cái này văn này là ngửi chứ không phải là thấy. Ngửi, nghe, cảm giác, biết cũng lại như thế. Không nên cái thức duyên không từ đâu mà ra. Thì như vậy qua mấy cái chữ này quý vị thấy thêm cái ý nghĩa thức thì động mà cái thấy nó là lặng, phải không? Cái thấy của thức tức là cái nhãn, nhãn thức thì động mà cái nhãn kiến thì nó lặng. Như vậy thì bên cái lặng thì nó là không sanh diệt, còn bên cái động thì nó là sanh diệt. Như vậy cho nên một cái lặng và một cái động, hai cái nó không thể hòa, không thể hợp. Rồi tới những ngửi, mũi ngửi, tai nghe, vân vân, cảm xúc, tất cả cái đó khác cũng như vậy. Nó không nên, cái thức đó, thức duyên đó không từ đâu mà ra. Thì nói cái mắt thì tất cả cái khác cũng vậy. Nếu cái thức tâm này vốn không có từ đâu mà có thì phải biết rõ cái, phải biết cái liễu biệt, liễu biệt tức là thức, thấy, nghe, cảm giác và biết, nó trùm khắp lặng lẽ. Tánh nó không phải có chỗ từ, tánh phi tùng sở, tùng sở tức là không có cái đâu mà ra, gồm cái hư không, đất, nước, lửa, gió kia đều gọi là thất đại. Gồm cả hư không tức là cái tánh liễu biệt này, tức là cái thức này, rồi gồm với hư không nè, đất, nước, gió, lửa kia thì gọi chung là thất đại. Cái tánh đó thật là viên dung, như đều là Như Lai tạng, vốn không có sanh diệt. Này A Nan, tâm ông thô phù, không có ngộ được cái thấy, nghe, phát minh ra cái thức, liễu tri tức là thức, vốn là Như Lai Tạng, âm nam, quán, sáu cái thứ thức tâm này là đồng, là khác, là không, là có, là chẳng đồng khác, là chẳng không có. Ông vốn chẳng biết trong cái Như Lai Tạng, tánh thức là minh tri, giác minh là chân thức, giác minh đó là chân thức, diệu giác lặng lẽ trùm khắp cả pháp giới, bao gồm cả mười phương thập hư, tức là mười phương, đâu có nơi chốn, theo nghiệp mà phát hiện, thế gian không biết, lòng là nhân duyên và tự nhiên, đều là thức tâm phân biệt, tính kể, chỉ có ngôn thuyết, cộm không có nghĩa thật. Thì như vậy, đây Đức Phật nói tới cái thức, thì như vậy trong cái thức chúng ta thấy Đức Phật phân tích rõ, từ cái nhãn căn cho tới cái nhĩ căn, tỷ căn vân vân, cái nào nó cũng có cái thức và nó cũng có cái biết của nó hết. Nó là khi mà mình ngửi, hay là khi mình nghe, hay là khi mình thấy, thì trong đó nó có một phần động, một phần tịnh, phải không? Cái đầu là động mà khởi phân biệt là, cái đầu là tịnh mà khởi phân biệt là động, vừa khởi phân biệt là động. Cho nên cái người tu thiền, mình nói rằng sáu căn mình không dính với sáu trần, tức là không có khởi cái thức phân biệt. Mà khởi thức phân biệt tức là dính, còn cũng thấy cũng nghe mà không có khởi phân biệt thì không dính nữa. Thì như vậy là chúng ta thấy Phật giải thích cho ngài A Nan và đại chúng nghe rõ từ năm ấm đều là từ như cái gì, Như Lai Tạng dựa trên như tánh mà đưa xuất, rồi thập lục căn, phải không, lục nhập, năm ấm lục nhập cũng đều là từ Như Lai Tạng dựa trên như tánh mà lưu sức, rồi tới lục thập nhị xứ, thập bát giới, rồi gồm cả thất đại, tất cả những cái đó đều từ Như Lai Tạng lưu sức. Nói cho đơn giản như vậy, tất cả cái đó đều không thiệt, phải không, tất cả cái đó đều không thiệt, vốn từ Như Lai Tạng mà lưu xuất. Nghe là nghe giảng kỹ như vậy rồi, tới đây thì ngài A Nan và đại chúng liền được phát ngộ, phải không? Nghe là, bởi thấy rõ ràng tất cả cái đó đều không thiệt, mà từ Như Lai Tạng lưu xuất thì Như Lai Tạng là trùm khắp cả, bởi vì trong đó thất đại nó có cả là đất nước gió lửa rồi hư không rồi kiến rồi thức. Nghe là, tất cả cái đó đều từ Như Lai Tạng lưu xuất, từ Như Lai Tạng phải trùm tất cả. Bởi vậy cho nên nghe tới đây rồi biết những cái đó là hư dối, chỉ cái Như Lai Tạng là trùm hết. Cho nên khi đại chúng và ngã nang liền phát ngộ. Đây, khi ấy ngã nang và các đại chúng nhờ Phật Như Lai khéo léo chỉ bài duy diệu khai thị, tức là khéo léo mà mở bài, thanh tâm thản nhiên được không có chướng quái ngại. Các cái đại chúng ấy mỗi người tự biết cái tâm mình nó trùm khắp mười phương, thấy cái hư không ở mười phương như xem trong bàn tay cầm lá cây hay là một vật, như trong bàn tay mình cầm một lá cây để một cái ổi vậy đó. Hư không mà xem thấy nó như một cái ổi hay một lá cây trong lòng bàn tay. Còn cái gì là bàn tay? Thì hư không giống như một cái ổi hay một lá cây trên bàn tay, thì bàn tay ví dụ như cái Như Lai Tạng trùm hết cái hư không nữa, nó trùm cả hư không nữa, chứ không phải là cái chuyện thường. Rồi đó là nhìn cái hư không. Bởi vậy cho nên khi mà nhìn thấy cái hư không nó nhỏ bé như vậy đó, cái Như Lai Tạng nó trùm cả hư không, hư không nó chỉ là một cái vật nhỏ ở trong cái Như Lai Tạng thôi. Rồi tất cả thế gian đã có những sự vật đều, tức là Bồ Đề, diệu minh nguyên tâm. Như vậy thì tất cả sự vật ở trong thế gian có ra đều không cái gì ngoài cái bồ đề diệu minh nguyên tâm của mình. Cái tâm tinh á, nó trùm khắp bao gồm cả mười phương, chỉ lõa chứ không phải chữ lý nè, hàm lõa thập phương, tức là bao trùm cả mười phương. Bây giờ hồi nãy là nhìn hư không rồi, bây giờ nhìn lại cái thân này, trở lại xem cái thân cha mẹ sanh ra giống như là một cái hạt bụi nhỏ mà thổi ở trong cái hư không khắp mười phương vậy, tức là mười phương hư không giống như một hạt bụi nhỏ mà người thổi trong hư không đầy cả mười phương, thì hạt bụi với cái hư không trùm khắp mười phương đó, thì hạt bụi có nghĩa gì không? À, một hạt bụi mình thổi ra thấy không thấm vào, không ra gì đối với hư không khắp mười phương. À, hoặc là còn hoặc là mất, không có nghĩa lý gì hết. À, như vậy thì ngộ tới cái chỗ đó mới gọi là triệt ngộ đó. Lúc này các ngài thấy cái thân cha mẹ sanh ra giống như là nhìn hạt bụi mà thổi trong hư không, không có nghĩa lý gì hết. À, cũng như là cái biển cả, à, có một hạt hay là có một cái hòn bọt nổi lên, một hòn bọt nổi ở trên cái mặt biển cả, hoặc là khởi hoặc là diệt, nó không có từ đâu, tức là không có cái căn cứ hay là không có cái chỗ nơi, không có đáng gì phải chú ý. À, như vậy thì dùng hai cái hình ảnh để thí dụ cho thân này. Thân này khi đó các ngài thấy nó giống như hạt bụi trong hư không, thân này các ngài thấy giống như là hòn bọt ở ngoài biển cả. Thì hư không và biển cả là dụ cho cái gì? À, trong cái Như Lai tàng đó, cái thân này giống như hạt bụi, không nghĩa lý gì hết. Trong cái Như Lai tàng đó, cái giống như cái biển cả, còn cái thân này giống như hòn bọt, không nghĩa lý gì hết. Như vậy cho nên khi ngộ được cái lẽ này rồi thì các ngài mới thấy rõ cái nghĩa mà thân này, cảnh này nó là đều là không còn thực nữa, không còn quan trọng nữa, cho nên mới phá được cái chấp ngã và chấp pháp đó. Chấp ngã là thân, chấp pháp là cảnh, thân cảnh đều không có thiệt, chỉ là Như Lai tàng. À, liễu nhiên tự biết được cái bản diệu tâm. À, lúc đó rõ ràng tự nhận mình biết được mình có cái bản diệu tâm đó, thường trụ không diệt. Cái bản diệu tâm này là thường trụ không diệt. Lúc đó các ngài mới lễ Phật, chắp tay được cái điều chưa từng có. À, bây giờ hết khóc rồi, lúc lẽ là lúc này là cười đó, phải không? Nhưng mà trước Phật không dám cười, lễ Phật chắp tay được cái gì chưa từng có. Ở trước Như Lai nói bài kệ tán thán Phật. À, ở trước Như Lai nói bài kệ tán thán Phật. Bài kệ này ai ở chùa cũng phải thuộc ha, mà có ở đây thì không thuộc. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, Tiêu Ngã Ích Kiếp Điên Đảo Tưởng, Bất Lực Tăng Kỳ Hoạch Pháp Thân. À, mấy câu này là tán thán Phật Pháp rồi tới tăng. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, à, tức là chỉ cho Phật. Phật là cái đánh nhiệm màu lặng lẽ gồm hết không động. À, tổng trì tức là gồm hết hay là nhớ hết hay là chung hết, tức là Phật làm đến lặng lẽ trùm hết không động. À, đó là tán thán Phật. Rồi câu kế là tán thán Pháp. Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, kinh Thủ Lăng Nghiêm này là vua các kinh ở đời rất ít có. À, à, kinh Thủ Lăng Nghiêm là vua của các kinh ở đời rất ít có. À, rồi bây giờ tới tăng, nhờ cái kinh này mà tiêu được những cái tưởng điên đảo từ muôn ức kiếp của con. À, nhờ cái Phật nói kinh này mà tiêu được cái tưởng điên đảo từng muôn ức kiếp của con, không có trải qua cái số kiếp, vô số kiếp mà được pháp thân. À, như vậy đó là nói lên cái tinh thần đốn ngộ. Bởi vì ngài chưa phải là tu hành giữa hết phiền não mà để thấy được pháp thân, chỉ nghe Phật giảng kinh tới đây thì bỗng dưng ngài sạch hết những cái tưởng điên đảo. À, sạch hết những tưởng điên đảo, như vậy không có trải qua những cái vô số kiếp mà nhận ra được pháp thân của mình. Pháp thân là gì? Là Như Lai Tạng, phải không? Đó, Như Lai Tạng tức là nhận ra được cái đó. Bởi vì Phật chỉ rõ tất cả đều từ đó lưu xuất, cho nên ngài nhận ra cái đó mà không có trải qua bao nhiêu cái vô số kiếp. Bởi vì theo trong kinh Phật thì nói người tu từ khi phát tâm cho tới thành Phật là trải qua ba cái vô số kiếp. Nói theo tinh thần Đại Thừa thì từ bắt đầu vào thập tướng, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đó bốn cái thập đó đó gọi là một vô số kiếp. Rồi tới thập địa, rồi sơ địa, tới bát địa là vô số kiếp thứ hai. Rồi từ bát địa cho tới đẳng giác diệu giác là vô số kiếp thứ ba. Như vậy là ba cái vô số kiếp mới thấy được pháp thân, mới viên mãn được pháp thân. Bây giờ con chưa có được vô số kiếp nào hết mà nghe giảng kinh này cái con thấy được pháp thân. Cho nên đó là đốn ngộ là chỗ đó đó. Như vậy thì nhờ kinh này mà dẹp sạch cái tưởng điện đảo của con từ muôn ức kiếp, rồi không có trải qua vô số kiếp mà được pháp thân. Như vậy đó là trình bày cái sở ngộ của mình. Bây giờ ngài mới phát nguyện đó, phải chia từng đoạn, đó là trình bày cái sở ngộ rồi. Bây giờ tán thán Tam Bảo để trình bày cái sở ngộ của mình. Bây giờ tới cái lời nguyện. Nay nguyện nguyện kim đắc quả thành bảo vương, hoàng độ như thị hằng xa chúng, cương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. À, nay nguyện được cái quả, được quả tức là đắc quả, để thành bậc bảo vương, bảo vương tức là thành Phật, để trở lại độ cái chúng sanh nhiều như chúng sanh như thế, nhiều như số cát sông Hằng, hay là chúng sanh như thế như số cát sông Hằng, bằng số cát sông Hằng. Như vậy thì cái nguyện này là nguyện độ chúng sinh. Rồi tương thử thân tâm tức đem cái thân tâm này phụng thờ chư Phật nhiều cái cõi nước, nhiều như số bụi. Không phải thờ một ông Phật, một đức Phật, một cõi Phật, mà thờ vô số cõi Phật nhiều như số bụi. Ấy mới gọi là đền ơn của chư Phật. Đền ơn Phật. Như vậy thì cái nguyện này là nguyện gì? Nói một cách dễ hiểu, nguyện này là nguyện dí thì quá độ tất cả chúng sinh, trên thì phụng thờ chư Phật nhiều như số bụi. Thì như vậy hai cái đó mà chúng ta thường dùng cái câu chuyên môn là thượng hoành hạ hóa đó. Trên thì mình thờ chư Phật vô số kể, dưới thì quá độ chúng sinh không có thể lường được, không thể lường hết. Thì như vậy quý vị thấy có ai phát nguyện này không? Nguyện độ chúng sinh mà nhiều như có số cát trong hàng, nguyện thờ chư Phật nhiều như số bụi, chừng bao nhiêu? Đó thì cái đó mới gọi là đại nguyện đó. Mà như vậy thì nguyện rồi, bây giờ tới thệ. Thường thường mình hay nói thệ nguyện, nhưng mà đây đó, nguyện trước rồi thệ sau. Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, ngũ trượt á thế thệ tiên nhập, nghe nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Đó, bây giờ thệ. Thệ sao? Thệ là thề, phải không? Bây giờ xin Phật chứng minh cho con thề rằng, thề sao? Trong đời ngũ trượt này con nguyện vào trước hết, xong vào trước chứ không có lùi. Cái thề như vậy đó. Rồi sao nữa? Nếu như có một chúng sanh nào mà chưa thành Phật thì con chọn không bao giờ nhận ở trong cái niết bàn, nơi đây mà nhận niết bàn, không bao giờ ở nơi đây con nhận niết bàn. Thì như vậy ngài nói rằng ngài sẽ xông pha vào cõi đời ngũ trượt trước hết, và nếu một chúng sanh nào trong ngũ trượt này mà chưa thành Phật á, thì Ngài chọn không ở nơi đó mà nhập Niết Bàn. Như vậy thì mình tu bây giờ sao? Mình thề sao? Nó thề sao mà con giải thoát thì sốt, phải không? Rồi bao nhiêu chúng sinh thì mặc họ, nếu mình giải thoát thì thôi. Ăn thì đòi chúng sinh cúng cho mình ăn, phải không? Mà tu thì đòi giải thoát mình, còn mới ngỡ lại. Thì thiệt là một cái điều tôi thấy hết tình hết nghĩa, phải không? Nếu khi mà mình làm sao mình ăn còn dễ chịu chút. Mình làm mình ăn mình tu thì mình giải thoát thì thôi đành đi. Đoạn này đòi người ta cúng mình, kêu là cúng, cúng tiểu tăng có phước tối dữ lắm. Mình cúng rồi mấy ông ăn, ông tu rút cái này ông thành Phật, mấy ông nhập Niết Bàn cái rồi. Thôi ở đây ngó không biết làm sao. Thì chẳng khác nào dụ như là đi tới đâu đó thì có một cái số người quen biết, cái mình muốn về mà hết tiền xe, đi xa mà hết tiền xe, cái mình nói ở đây cho tôi mượn tiền này kia kia nọ. Mấy người cho tôi mượn tiền là tốt lắm, mấy người là người anh lớn của tôi này kia kia nọ, nói lung tung tới cho họ mượn tiền, cho mượn tiền lên xe cái đi, cái đi tốt buồn không làm tao lại. Thôi không thì những người mở lại đó sẽ nói sao? Thì mình đây cũng vậy, khi tu thì kêu người ta cúng, cúng cho cái thầy cúng nước lắm, biết cô tu cúng nước lắm, cúng cho đã rồi cái mình ăn mình tu tu nước cái mình mong giải thoát nhập Niết Bàn rồi. Hết trở lại vào Niết Bàn đâu còn trở lại nữa, trở lại là sinh tử rồi, phải không? Chứ bây giờ Niết Bàn nó hết trở lại thì như vậy mình đi cái việc luôn rồi, chớ giới ở đây làm sao làm. Thì cái đó là một cái mà mình thấy cái tinh thần của vị thừa với tinh thần đại thừa nó khác chỗ đó. Cho nên ở đây mình nguyện là khi mình thành Phật rồi thì phải xông vào trong cái thế giới gian này, đời vũ trụ này trước hơn ai hết. Mà nếu còn có một chúng sanh nào ở đây mà chưa thành Phật thì chọn ở chỗ này, mình không bao giờ vào Niết Bàn, cũng phải lăn lộn với họ, nghĩa là có thủy với chúng mà. Gan dạ thủy chung với nhau, tuy là mình giác mà mình cũng phải lăn ở trong cái cảnh trần. Vì vậy mà mấy cái nghĩa hòa quang đồng cảnh đó, đem cái sáng hòa với bụi, người sáng là giác mà người chúng sinh mê là bụi. Như vậy thì lăn lộn ở trong cái cõi bụi này để mình giáo hóa chúng sinh, chứ không có nói tới đâu là rồi, tới đâu là hết. Thì đó mới thấy cái sức mạnh của cái người tu đại thừa đó. Như vậy thì nguyện rồi, thệ rồi, bây giờ tới cái gì nữa? Đại hùng, đại lực, đại từ bi, thi cánh thẩm trừ vi tế hoạt, linh ngã tảo đăng vô thượng giác, ư thập phương giới tọa đạo tràng. Bây giờ ngài mong mỏi đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi là Phật. Tán thán Phật là đấng đại hùng, đấng đại lực, đấng đại từ bi. Mong ngài, chỉ thi là mong, mong ngài lại xem xét kỹ coi con còn những cái hoạt di tế gì. Tuy rằng con ngộ rồi đó, nhưng mà còn những cái hoạt di tế gì đó, ngài khiến cho con, tức là khiến cho con sớm để mà tiêu trừ nó, còn những hoạt di tế gì để mà trừ hết, khiến cho con sớm lên cái quả vị vô thượng giác. Sớm lên cái quả vị vô thượng giác ở mười phương, ở cõi thế giới mười phương mà ngồi nơi đạo tràng. Như vậy thì cái câu này con trước có mâu thuẫn không? Không có mâu thuẫn. Bởi vì ngài nói rằng tuy là ngài ngộ nhưng mà còn những cái hoạch di tế, thì mong Đức Phật dùng sức đại hùng đại lực đại từ bi của ngài, ngài xem xét kỹ lại rồi ngài chỉ cho con trừ hết những hoạch di tế đó để con sớm thành Phật. Thành Phật đến khi thành Phật có nghĩa là giác ngộ, mà giác ngộ không có nghĩa là nhập Niết Bàn. Mà giác ngộ rồi làm gì? Rồi ở trong mười phương nó ngồi đảo tràng, ngồi đảo tràng. Như bây giờ tôi giảng cho mấy chú gọi là ngồi đảo tràng không? Nó đảo tràng. Còn ông Duy Ma Trạch nói thì sao? Đảo tràng ở đâu? Chỗ nào cũng là đảo tràng hết, phải không? Đó, nghĩa tức là đảo tràng đó, tức là chỉ cho ở mười phương mà giáo hóa chúng sinh, chứ không phải ngồi đảo tràng mà lên trên chùa rồi ngồi trên tòa sen đó là đương nhiên đó. Không phải. Ngồi đảo tràng đây có nghĩa là nơi nào, chốn nào khắp mười phương đều để mà giáo hóa họ. Đó là mong Đức Phật ngài xét dùng chỉ cho con trừ hết những cái hoạch di tế Và đây bây giờ nói lên cái tâm mà vững vàng không chao đảo của mình. Thú ngã đa tánh khả chiêu vong, thước ca ra tâm vô động chuyển. La, nhưng mà đúng ra thì chữ phản là ra. Thú ngã đa tức là chỉ cho hư không. Thú ngã đa là tiếng phạn, dịch là hư không. Cái hư không nó có thể mà tiêu mất, tan hoại. Hư không có thể tan hoại. Thước kara tâm tức là tâm kiên cố. Chứ kara là kiên cố, dịch là kiên cố. Kara cũng tiếng phạn, dịch là kiên cố. Cái tâm kiên cố của con không có động chuyển, tức là không có sao xuyến, không có thối lùi. Thì thường thường ở thế gian mà người ta hay thề, hay nói cái gì mà không dời đổi cái lòng mình thì ta nói sao? Dầu non có mòn, biển có cạn, phải không? Còn lòng của tôi cũng không có dời đổi. Nhưng mà giờ mấy chú thấy non có mòn không, biển có cạn không? Thì những cái đó coi như là cái lời hứa rất là lớn, rất là nặng. Nhưng mà giới thân nhà Phật thấy cái đó chưa có thiệt là lớn, chưa thiệt nặng. Mà ở đây nó hư không mà có bị tan hoại, tâm kiên cố còn cũng không có sao xuyến. Thì như vậy hư không thì nào hoại? Như vậy thì cái này nó quá sức tưởng tượng của con người, phải không? Hư không mà làm gì có hoại được. Mà hư không không hoại thì tâm con cũng không bao giờ có lây chuyển. Hư không hoại mà còn không lây chuyển cũng nữa là chưa hoại, phải không? Thì như vậy để nói là rằng khi mà ngài ngộ tới đó rồi, ngài thấy cái chân thật đó rồi, thì dù cho tất cả sự biến cố nào đối với ngài cũng không bao giờ có lây chuyển. Còn mình bây giờ có lây chuyển không? Thì mình bây giờ đừng nói là non mòn biểu cạn, mà chỉ nói cái chùa cũ, cái giường mà nó trở thành ra điêu tàn thì cũng là chưa có nữa, phải không? Thí dụ như hồi mới tới thiền viện thì săn sớm lắm, ở chừng già ba năm cái muốn sát lá dòng đó, thí dụ như thông dân như vậy đó, phải không? Thì vậy chưa cái chùa chưa cũ, giường chùa chưa tàn mà đã thấy lá dòng là đã đổi rồi. Thì như vậy mới thấy là cái tâm của người bây giờ nó không có một cái lập trường gì hết, nó không có một cái chỗ tựa vững chãi mà cứ lao chao. Nên ngài nói lên cái ý nghĩa thâm trầm, khi mà ngộ được rồi thì không có bao giờ lay chuyển bất cứ một trường hợp nào. Đó là tôi nói cho biết rõ cái ý nghĩa của từng đoạn. Bây giờ bữa nay là qua cái phần đốn ngộ rồi, tôi sẽ kết thúc lại cho mấy chú thấy cái ý nghĩa. Ngang đây gọi là đốn ngộ đó, mà đốn ngộ này gọi là triệt ngộ. Mà chính đây là một cái ý nghĩa thâm trầm trong nhà thiền. Nhiều khi người tu thiền không biết mình ngộ tới đâu gọi là triệt ngộ, mà ngộ tới đâu mới gọi là đại ngộ hay là tiểu ngộ. Cho nên cái tu thiền mà không có nghiền ngẫm chín chắn về kinh điển, nhiều khi mình dễ lầm đó, lầm chỗ sở ngộ của mình. Thì mình học tới đây học mấy quyển rồi. Quyển thứ nhất nói cái gì? Sau khi chúng ta học qua ba quyển thì mấy chú thấy thật rõ ràng cái lẽ này. Quyển nhất mở màn bằng cái duyên khởi nói kinh, để phần đó đơn giản mình khỏi cần nói. Nhưng mà cái chủ yếu của Phật là phá cái chấp sai lầm của ngài A Nan cũng như toàn thể chúng ta. Chấp sai lầm gì? Tức là chấp cái tâm mình là cái hay suy nghĩ. Cái hay suy nghĩ nó ở trong tim hay trên đầu của mình. Bởi vậy cho nên Phật mới hỏi nó ở chỗ nào, phải không? Mà hỏi chỗ nào thì ngài A Nan cứ nghĩ nó có chỗ nơi, bởi vì nó ở trong mày ra mà, nó có chỗ nơi. Cho nên Phật nói ở trong, ở trong cho Phật phá. Thì nói ở ngoài bị Phật phá, nói ở giữa bị Phật phá, cho tới 7 lần nói
cuối cùng nói cái hay suy nghĩ của con đó là tâm con, phải không? Thì tới đó Phật nói không phải vậy, cái đó không phải, không phải là tâm của ông. Ở đó là cái duyên theo bóng dáng sáu trần chứ không phải tâm ông. Nếu thật tâm ông á thì khi rời sáu trần nó phải có tự tính, phải không? Thì như vậy Phật chỉ rõ cái tâm mà tất cả chúng sinh chấp, cái tâm suy nghĩ phân biệt là thực tâm á, thì Phật nói cái đó là cái duyên theo bóng dáng sáu trần, là cái tướng sinh diệt hư dối, không phải là tâm mình thiệt. Khi nghe tới đó rồi, tức là hết quyển 1 qua quyển 2, thì Ngạ Nam mới quảng hốt lên, nói như vậy con không tâm sao, phải không? Như vậy thì Phật bèn chỉ ra ngay nơi mình có một cái chân thật. Cái chân thật đó là gì? Đó là Phật mới dùng phương tiện bằng cách chỉ cái tánh thấy. Chỉ tánh thấy bằng hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, Phật đưa tay lên đập xè nắm, phải không? Hỏi Ngạ Nam chứ ông thấy không? Nó thấy cái gì? Ngài nói rằng thấy tay Phật đưa lên xè nắm. Phật hỏi tay tôi động hay là cái thấy ông động, phải không? Thì Ngạ Nam nói cái tay của Phật động chứ cái thấy của con không tỉnh nữa là động. Nó sẵn vậy, nó không có động tỉnh gì hết. Thì như vậy cái tai động là chỉ cho cảnh, và cái thấy không động là chỉ cho cái tính thấy của mình là cái không động. Mà cái gì động thì thuộc về sanh diệt, mà cái gì không động thì không phải sanh diệt. Như vậy là chỉ một lần rồi, là chỉ cảnh và cái thấy. Thì cảnh là cái tướng sinh diệt, và cái thấy là không sanh diệt. Rồi lần thứ hai, Phật phóng quang bên Phật tả bên hữu Ngạ Nam, phải không? Ngạ Nam xoay đầu qua xoay đầu lại để nhìn. Khi xoay đầu qua đầu lại nhìn đó, thì Phật hỏi tại sao cái đầu ông hôm nay lắc. Thì Ngạ Nam nói tại con nhìn hào quang của Phật phóng bên tả bên hữu con cho nên đầu con lắc. Phật hỏi như vậy thì cái thấy ông động hay là cái thân ông động, cái đầu ông động, phải không? Cái đầu là để chỉ cho thân này, còn cái thấy như hồi nãy là cái thấy tánh thấy. Thì như vậy xét coi thân này và cái tánh thấy cái nào động, thì Ngạ Nam trả lời cái đầu động với cái thấy nó không có động. Như vậy thì như vậy đầu là chỉ cho thân, hồi nãy cái tai Phật là chỉ cho cảnh, cảnh động cho nên cảnh sinh diệt, thân động nó thân sinh diệt, cái thấy không động thì cái thấy không sinh diệt. Mà cái thấy không sinh diệt đó là chỉ cho cái tâm không sinh diệt của mình. Như vậy thì chỉ ra, mà chỉ ra tới đó rồi thì cũng là hết tình hết nghĩa. Nhưng mà Ngạ Nam thì ổng không còn nghi về cái đó, nhưng mà vua Ba Tư Nặc lại nghi, phải không? Vua Ba Tư Nặc mới nghi, nói rằng Phật nói có một cái chân thật không sanh không diệt, vậy thì nó có giống với ngoại đạo cũng nói có cái chân thật không sanh không diệt, vân vân, giống vậy không? Vậy thì ngay nơi thân con làm sao mà phân tích được cái thân này, trong thân này cái nào là sanh diệt, cái nào không sanh diệt, phải không? Phật liền hỏi, hỏi cho ông hiện nay là đã già, cái già đó là nó bỗng nhiên nó già hay là nó già từ nhỏ nhỏ và lần lên? Thì ông mới kể cái già của ông, già từ hồi 10 tuổi, 20 tuổi già hơn 10 tuổi, rồi 30 tuổi già hơn 20 tuổi vân vân, cho tới giờ 62 tuổi già hơn lúc 50 tuổi. Đó, là để diễn tiến của cái biến đổi của thân. Chẳng những nó già từng chặng vậy, mà nó già từng ngày, từng tháng, năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, phải không? Nó luôn luôn là đổi thay, cái sự già đó nó đổi thay luôn luôn. Thì như vậy Phật mới hỏi ông này chứ, ông hồi thở nào, lúc nào ông thấy được sông Hằng? Ông nói lúc 3 tuổi ông thấy được sông Hằng. Thì như vậy Phật hỏi khi 3 tuổi ông thấy sông Hằng, bây giờ ông 60 tuổi thấy sông Hằng, thì cách thấy lúc trước và cách thấy bây giờ có khác không? Ông nói không khác. Như vậy thì thân này nó đổi thay từng phút giây, nhưng mà cái thấy vẫn không có thay đổi, tới 50-60 năm không thay đổi. Thì như vậy cái gì thay đổi thì cái đó là vô thường, là biến diệt. Cái không thay đổi là không vô thường, không biến diệt, phải không? Rồi Phật mới nói tới 8 cái hoàng đó. Để chú nhớ 8 cái hoàng không? Phật nói với ngã nan rằng ông nhờ cái thần lực của ta mà ông thấy được cung trời tứ thiên vương đó, phải không? Thì như vậy khi ông thấy cung trời tứ thiên vương, tức là chuyển qua ngã nan ngày ngày chuyên đó, ngày hỏi thì Phật mới nói à, bây giờ ông là còn hàng hữu lậu, chưa có thấy được bao xa, nhờ thần lực ta thấy được cái cung trời tứ thiên vương. Thì như vậy từ đây mà thấy cung trời tứ thiên vương đó, nào cung điện, nào mặt trời.